4 bước tìm công việc làm thêm phù hợp dành cho người làm công ăn lương. Vâng, mến chào quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình podcast ngày hôm nay cùng Cao Ngọc Hiệp. Và ngày hôm nay Hiệp sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn một cái chủ đề, đó chính là 4 bước tìm kiếm một công việc làm thêm phù hợp với lại các anh chị đang làm công ăn lương. Thực tế, có rất là nhiều anh chị sẽ từng và đã nghe được câu nói là phi thương bất phú. Nhưng vấn đề là bất cứ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn làm giàu. Và những người làm công, ăn lương giống như Hiệp lúc trước thì cũng đều là như vậy. Nhưng mà có rất là nhiều người sẽ có những cái quyết định mạnh mẽ sẽ ra để kinh doanh. Nhưng những người còn lại thì sao ạ? Cũng đều mong muốn rằng mình sẽ có một cái nguồn thu nhập. Và cũng chẳng có ai tự nghĩ rằng mình sẽ nghèo mãi mãi cả. Và khi như vậy thì phát sinh ra cái câu chuyện là sẽ phải đi tìm một công việc làm thêm để có được thêm thu nhập, hoặc có một cái ước ao lớn hơn, đó chính là gì? Làm giàu cho chính bản thân mình. Ấy thế nhưng có rất là nhiều vấn đề xảy ra. Không phải ai cũng có thể là yêu thích hoặc lựa chọn một cái công việc làm công ăn lương cả, mà vấn đề là người ta cũng phải sống. Và chính các anh chị và các bạn đang nghe chương trình podcast này và cũng đang trong cái hoàn cảnh là phải đi làm công ăn lương để sống, để tồn tại, để chăm lo cho gia đình của mình. Và cũng rất là nhiều anh chị có phải chăng cũng mong muốn rằng mình sẽ phải làm chủ, và cũng mong muốn rằng mình sẽ đạt được sự giàu có. Nhưng điều kiện không cho phép, bởi lẽ nếu mà không có thu nhập thì không thể chăm lo cho gia đình. Và cũng có một cái rào cản khác về gia đình, về bố mẹ, về bạn bè vân vân và vân vân. Có rất là nhiều rào cản, rất là nhiều nỗi đau trong đó. Và quan trọng hơn nữa là cũng có rất là nhiều anh chị đã đưa ra cái quyết định cũng để đi làm thêm, nhưng mãi không tìm được một công việc phù hợp, mãi chìm đắm trong cái vấn đề là lạc lõng. Và thậm chí là khi mà mới bắt đầu làm một công việc làm thêm nào đó, mất rất là nhiều thời gian nhưng hiệu quả mang lại không được lớn. Hoặc một vài anh chị lại quyết tâm hơn nữa, đó chính là đi tìm một cái công việc kinh doanh làm thêm để rồi có được thêm thu nhập, nhưng lại chìm đắm trong cái vấn đề là mất rất nhiều vốn, mất rất nhiều thời gian, mất rất là nhiều công sức của mình nhưng mang lại chẳng bao nhiêu cả. Nào phải ôm hàng này, nào phải là cái gì ạ? Phải kinh doanh rồi tự làm, rồi cũng sự hỗ trợ cũng không có, vân vân, rất là nhiều vấn đề. Thế thì khi mà Hiệp phát hiện ra điều đó thì thực sự Hiệp cũng đã trải qua những cái vấn đề như vậy. Và ngày hôm nay, cái chủ đề ngày hôm nay để giúp cho các anh chị và các bạn mong muốn thực sự tìm một công việc làm thêm để phù hợp hơn với mình và đạt được cái hiệu suất cao, giảm tải đi những cái rủi ro về vốn, giảm tải đi những cái rủi ro là mình có làm được hay không, hoặc là ít nhất là tìm được một công việc phù hợp với lại cái hoàn cảnh của hiện tại của mình, với những cái điều kiện hiện tại của mình, và từ đó giúp cho anh chị có một cái công việc làm thêm, có một cái thu nhập làm thêm, mà biết đâu đó lại giúp cho các anh chị xây dựng được cái đế chế tài chính của mình, xây dựng cho mình được một cái nguồn thu nhập để rồi có thể xây nhà, mua xe, hoặc là thực hiện những cái chuyến du lịch mà các anh chị và các bạn đang hằng ao ước. Trước khi bắt đầu vào chương trình chủ đề ngày hôm nay thì cũng có một vài chia sẻ nhỏ với các anh chị để các anh chị có thể lưu ý được. Đó là đây là cái chương trình mà thực sự bản thân Hiệp rút kinh nghiệm ra được trong cái quá trình mất khoảng cỡ 4 năm Hiệp làm thuê trong nhà nước, cũng đi làm thuê cho những doanh nghiệp khác, và cũng đi tìm kiếm cho mình một cái công việc làm thêm để có thêm thu nhập. Vậy nên có thể nó sẽ phù hợp với các anh chị, cũng có thể không phù hợp với các anh chị, nhưng ít nhất một điều, đây sẽ là 4 bước cơ bản mà các anh chị sẽ phải đi qua để giúp cho mình hạn chế những cái rủi ro và hạn chế đi việc mất tiền, mất quá nhiều thời gian, mất quá nhiều công sức mà không tìm ra được cái đáp án tốt cho chính mình. Vậy nên việc đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp, hãy dành một chút thời gian khoảng cỡ 9 phút để giúp anh chị có thể tìm ra được những cái bước và hiểu được là mình cần phải làm gì để tìm ra được một công việc làm thêm phù hợp hơn với chính bản thân mình. Và không có lòng vòng quanh co nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Để bắt đầu được một công việc làm thêm thì có rất là nhiều anh chị sẽ phạm phải một cái sai lầm, đó là gì? Mình gặp một vấn đề nào đó, hoặc là về sức khỏe, về làm đẹp, hoặc là thấy được sự chia sẻ người này người kia, người ta cũng làm thêm một công việc, cũng có được thu nhập 30, 40 triệu, thậm 50 triệu. Thế là mình bắt đầu mình làm. Thực sự quá vội vàng và làm cho các anh chị mất là nhiều thời gian trong đó. Và thực sự luôn, để mà giải quyết được vấn đề đó thì vui lòng hãy tìm cách đi theo 4 cái bước sau đây. Bước đầu tiên đó chính là xác định được cái mục tiêu của mình. Cái này nó mới là quan trọng các anh chị. Thường các anh chị sẽ xác định những mục tiêu sau khi mà đã được chia sẻ, sau khi mà đã được ai đó nói với các anh chị và đụng đến những cái nỗi đau của anh chị về cái việc là làm thêm của mình, hoặc là về cái công việc của mình thu nhập nó quá ít, mà trong khi đó những cái nhu cầu về tiền bạc cũng như là chi tiêu của anh chị quá nhiều. Vậy nên là cái bước đầu tiên các chị vui lòng hãy xác định cho mình một cái mục tiêu, thường là khoảng 2-3 triệu. Nhưng mà các anh chị hãy vui lòng xác định cho Hiệp một cái mục tiêu là đủ lớn. Và thường tốt nhất thì các anh chị nên xác định được cho mình là cái thu nhập bằng cái thu nhập ở công việc chính của các anh chị và các bạn, thì đó mới đủ động lực cho các anh chị được. Còn nếu chị xác định là một tháng kiếm 1-2 triệu, 2-3-4 triệu thì các anh chị sẽ rất là hời hợt trong cái quá trình mình đi làm, cũng như là rất là hời hợt trong cái quá trình mình thực hiện những cái bước tiếp theo. Và chính vì những cái lý do đó làm cho chị mất rất là nhiều thời gian, mất rất là nhiều công sức, và thực sự cái hiệu quả mang lại nó cực kỳ kém. Vậy nên ví dụ các anh chị đang có một cái công việc làm công ăn lương, là làm trong ngân hàng, làm trong nhà nước, hoặc là làm cho một đơn vị nào đó, công ty nào đó ở bên ngoài, lương là 7 triệu, thì hãy đặt mục tiêu cho mình là mình phải kiếm một công việc làm thêm 7 triệu ở bên ngoài. Đó là bước tốt nhất các anh chị, đó cũng là bước đầu tiên, nó rất là quan trọng. Jim Jones có một câu nói, đó là gì? Nếu bạn không biết mục tiêu của bạn ở đâu thì cuộc đời bạn thực sự rất là lãng phí, và chắc chắn luôn bạn sẽ mất rất là nhiều công sức và thời gian để đạt được cái sự thành công và giàu có của quý anh chị và các bạn. Vậy nên hãy nhớ điều quan trọng nhất Hiệp xin nhấn mạnh là hãy xác định cho mình một cái mục tiêu đủ lớn. Và cái bước thứ hai là bạn phải trả lời bằng được câu hỏi tại sao mình phải có mức thu nhập như vậy. Về thực tế, thời điểm ban đầu khi bạn muốn tìm được một công việc làm thêm ở bên ngoài thì thời điểm ban đầu bạn có thể rất là nồng nhiệt, nồng cháy. Nhưng mà khoảng cỡ 2 tháng hoặc 3 tháng sau là bạn rất là mệt mỏi và chán trường, bởi vì kết quả mang lại nó không đủ lớn, và rất dễ bạn sẽ bỏ cuộc. Và cứ quanh đi quẩn lại 3-4 lần liên tục như vậy thì thực sự bạn sẽ mất năng lượng rất là nhiều. Vậy nên cái bước thứ hai là bước quan trọng cũng không kém đâu các chị. Hãy trả lời câu hỏi tại sao mình phải có mức thu nhập như vậy. Có thể là vì con cái, vì gia đình, vì thực sự mình muốn có một cái chuyến du lịch, hoặc là mình muốn chứng minh được là bản thân mình cũng có một cái tài để có thêm một cái nguồn thu nhập ở khác, hoặc là đơn giản là gì, bạn mong muốn có một cái thu nhập ngang bằng với lại công việc chính đó để mình có thể là bước đầu bước vào cái môi trường kinh doanh và làm những cái công việc để giúp đỡ nhiều người khác hơn chẳng hạn. Hiệp ví dụ như vậy các anh chị. Và tốt nhất hãy viết cho mình được 5 cái lý do đủ lớn. Có thể là về gia đình của bạn, có thể là về chính bản thân bạn, hoặc là có thể một nguyên nhân nào khác phụ giúp bố mẹ nữa chẳng hạn. Đấy, cho nên là hãy tìm cái lý do đủ lớn mà bản thân các bạn có thể thôi thúc và làm việc được, nó mới chính xác nha các anh chị. Rồi, đó là bước thứ hai. Và bước thứ ba đó chính là gì? Bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Các anh chị thường quá vội vàng, hoặc là được một ai đó chia sẻ, hoặc là gặp một vấn đề nào đó, thế là chia sẻ vào, thế là mặc định mình sẽ làm, và đóng cửa hoàn toàn với tất cả những cái cơ hội còn lại mà có rất nhiều người đã, đang và chia sẻ với các anh chị. Bởi vì một lý do là các anh chị thiếu đi cái tiêu chí lựa chọn, thiếu đi không biết cách lựa chọn như thế nào cho phù hợp, không biết cách đánh giá như thế nào làm sao cho nó phù hợp. Thì tiếp theo Hiệp sẽ chia sẻ với các anh chị. Nhưng để tìm kiếm được một cái cơ hội như vậy á, thì bạn vẫn có thể là chủ động được mà. Nhưng trong cái quá trình tìm kiếm như vậy thì các anh chị hãy xác định được là mình sẽ tìm và làm việc trên lĩnh vực nào. Bán hàng, kinh doanh online, hay là xây dựng hệ thống đó, hoặc là làm một cái công việc khác, làm affiliate marketing đó, hoặc là tìm một cái công việc khác nào khác nữa để phù hợp với mình. Chẳng hạn bạn làm trong văn phòng thì nó sẽ phù hợp hơn với công việc là kinh doanh online về mỹ phẩm, hoặc là xây dựng một hệ thống. Nhưng vui lòng, đây vẫn chưa phải là bước quan trọng nhất đâu các anh chị, mà để giúp cho các anh chị hình thành được cái nền tảng tốt nhất để tìm cho mình được một cái cơ hội và xác minh được nó thực sự có phải là cái điểm tốt hay không. Cho nên là các anh chị hãy hãy dành thời gian để thử xem là mình sẽ phù hợp hơn với cái môi trường làm việc như thế nào, cái ngành nghề nào và cái công việc tính chất nó là làm sao. Bởi lẽ, ví dụ một bà mẹ bỉm sữa hoàn toàn khác so với lại một người mà đi làm trong nhà nước, đi làm trong một công ty. Và một người nam cũng khác hoàn toàn so với một người nữ. Đúng không các chị? Nó khác hoàn toàn. Cho nên các chị phải tự nhận định được và tự đánh giá được mình thông qua những cái công việc mà được bạn bè hoặc người thân của bạn, hoặc là tìm kiếm trên internet, hoặc đơn giản là một cái trang quảng cáo, một cái email quảng cáo thôi, các chị cũng nên để ý và dành thời gian tìm hiểu. Và khi như vậy xong thì mình sẽ đi đến cái bước thứ tư, có lẽ là bước quan trọng nhất. Và thường các chị sẽ ngay lập tức đổ dồn và làm được ngay từ đầu. Nhưng mà hãy cố gắng đi đúng các bước nha các chị. Đi đúng các bước thì các chị mới giải quyết được vấn đề của mình. Còn không thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Hiệp đã mất khoảng cỡ 4 năm đến 5 năm để tìm hiểu được vấn đề này.
Rồi, bước thứ tư đó chính là đánh giá tiềm năng
về cơ hội đó. Bởi vì có cơ hội rất là nhiều người sẽ chia sẻ với các chị và các bạn. Việc tham gia hay không tham gia hay như thế nào là do quý anh chị và các bạn. Và trong cái đánh giá tiềm năng này, chúng ta sẽ có từng bước để rồi giúp cho các anh chị xác định được cái phù hợp với mình hay không. Và có những cái bộ tiêu chí ở trong đó như Hiệp đã từng hứa từ trước.
Rồi, cái việc đầu tiên sau khi chúng ta đã làm đó chính là hãy nhìn nhận xung quanh của các anh chị đi đã. Thời điểm mà có thể là kinh doanh online thì nó khác, nhưng mà kinh doanh đối với những người mà làm thêm, một công việc làm thêm, thì hãy nhìn những người xung quanh của mình đi đã. Nhìn những người xung quanh làm gì ạ? Có một câu nói như thế này: nếu mà bạn đi làm một cái công việc mà tất cả những người xung quanh đã đang làm, vậy thì chắc gì bạn đã thành công. Bởi vì người ta đã làm hết rồi, người ta lấy hết rồi, vậy thì chưa chắc là điều khôn ngoan. Nếu mà thực sự các anh chị khao khát và tìm được một cái thu nhập mà bằng chính cái thu nhập công việc làm chính của mình, vậy thì hãy đi tìm những công việc mà sử dụng cái tầm nhìn của mình, sử dụng những cái tiêu chí của mình và sử dụng những cái kiến thức của mình để đánh giá được nó. Và thường xung quanh ở thời điểm hiện tại thì hãy trả lời là những cái bạn bè của bạn, những người thân của bạn, những người xung quanh của bạn, họ đang gặp vấn đề gì? Ví dụ là về sức khỏe, về trang phục, hay là về một cái nhu cầu khác, ví dụ như bất động sản chẳng hạn. Nó cũng là một cái phương án để giúp bạn có thể hình dung. Nhưng bạn hãy đánh giá lại để nhìn nhận xem cái thị trường của bạn đang có cái gì. Bởi vì thực tế để có một công việc làm thêm thì chủ yếu đều là kinh doanh cả, đều là bán hàng cả. Và đến thời điểm bây giờ mà bạn nghĩ rằng bạn lười bán hàng, bạn sợ bán hàng, thì tất nhiên đây là một trong những cái lý do mà bạn nên quay trở về đi, làm lại với công việc cũ của bạn đi, và không cần làm thêm làm gì nữa, mất thời gian. Đấy là nó tập với các anh chị. Đấy, thế thì khi mà xác định được những cái điều vấn đề xung quanh của mình rồi, thì bắt đầu mình mới đi đến bước tiếp theo trong cái bước 4 này, đó chính là tiêu chí lựa chọn. Cái điều này rất là quan trọng. Và nhờ cái bộ tiêu chí lựa chọn này, nó sẽ giúp cho các anh chị và các bạn phát hiện ra được là bản thân mình có phù hợp hay không, và mình cần phải làm gì để được nó. Thì tiêu chí đầu tiên, vui lòng xác định giúp Hiệp, hãy đi đúng pháp luật. Pháp luật nó có cho phép hay không? Giấy phép kinh doanh đâu, điều kiện đâu, rồi những cái giấy chứng từ này kia đâu. Bởi vì thời điểm hiện tại các anh chị có thể nhìn nhận ra đa cấp biến tướng và đa cấp chính thống nó đang lẫn lộn lẫn nhau. Có rất là nhiều anh chị sẽ hình dung được là ở đa cấp nó không tốt. Nhưng thực sự với các anh chị, khi mà các anh chị nhìn nhận lại được vấn đề thì các anh chị mới hiểu được là người ta lừa các anh chị vì cái lý do gì. Vì thực tế các anh chị mong muốn làm giàu nhanh, các anh chị lười suy nghĩ, lười hành động, lười làm việc, thì người ta sẽ đôn vào các anh chị những cái vấn đề đó để rồi lừa tiền của các anh chị và làm cho các anh chị mất rất nhiều thời gian trong đó. Đấy, người ta bị mất tiền bởi vì lý do là gì? Họ hiểu được tâm lý của các anh chị, mong muốn khát khao làm giàu, thích làm giàu, thích chứng minh bản thân mình và cái gì ạ? Và muốn làm giàu nhanh chóng qua một đêm. Thì thực tế ở đây Hiệp không khuyến khích điều đó. Vậy nên là hãy bình tĩnh và bản lĩnh lựa chọn cho mình. Bởi vì là tất cả những cái công ty đa cấp hay là những cái hình thức ở bên ngoài mà các anh chị đang làm, thậm chí các anh chị đang làm ở trong một công ty, một doanh nghiệp hay một đơn vị nhà nước thì cũng đều là đa cấp cả. Nó có hai cái, một là đa cấp về giá và thứ hai là đa cấp về con người, về tầng lớp. Đó thì Hiệp sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn trong một cái chương trình khác liên quan về đa cấp để giúp anh chị có thể hiểu rõ. Và mong rằng nếu mà các anh chị muốn thực sự khao khát muốn nghe thì hãy cho Hiệp đăng ký cái kênh của Hiệp đi, để rồi những cái video liên quan về đa cấp và giúp các anh chị phân biệt đa cấp tốt và đa cấp xấu thì sẽ lên và các anh chị sẽ đón nhận được. Quay lại với chủ đề ngày hôm nay đi các anh chị. Pháp luật được cho phép rồi, thì cái điều kiện thứ hai là gì? Đúng đạo đức nữa. Có rất là nhiều ngành nghề ở ngoài kia được pháp luật cho phép, nhưng đạo đức lại được không đúng. Bởi vì là gì? Con người ở trong đó, cái người lãnh đạo ở trong đó, người ta làm sai và làm cho các chị cũng làm sai theo. Vậy nên cái việc quan trọng là gì? Phải đánh giá được là nó có phù hợp với đạo đức của người dân Việt Nam mình hay không. Thì khi đó các chị mới đi bền, đi lâu được. Chứ không là khoảng cỡ 1 năm, 2 năm là các chị lại mất tích đi, là các chị lại phải làm lại từ đầu. Và khi đó luật nhân quả không trừ bất cứ ai cả. Các chị hãy nhớ điều đó nhé. Rồi, sau khi đủ đạo đức rồi thì các chị mới suy nghĩ đến việc vốn. Vốn của mình là tiền đấy các anh chị. Có rất là nhiều anh chị thường sẽ nghĩ là một chia sẻ một công việc nào đó sẽ mất nhiều vốn này, vốn kia, các thứ, thường sẽ phải cần rất là nhiều tiền, hoặc là mở một cửa hàng nào đó cần rất là nhiều tiền. Khi nghe đến cửa hàng thôi là nghĩ là cần phải nhiều tiền rồi. Và khi mà các anh chị chưa nghe rõ, các anh chị tự đóng cửa lại thì anh chị mất đi rất là nhiều cơ hội ở trong đó. Bởi vì bây giờ một cái cửa hàng mở ra nó không khó, nhưng sao ạ? Các anh chị phải biết cách sử dụng những cái đòn bẩy ở trong đó thì mới làm được, hoặc là tìm những cái mô hình kinh doanh để giúp anh chị có thể là tối ưu được cái nguồn nguồn tiền của mình, nguồn vốn của mình, và làm sao nó giảm được những cái chi phí của mình. Thực tế ở ngoài kia có rất là nhiều mô hình họ cần rất là ít vốn nhưng mà vẫn có thể mở được những cái chuỗi cực kỳ lớn các anh chị, thì các anh chị có thể tìm thời gian thêm và suy nghĩ đến vốn. Vốn thì nó là một trong những yếu tố mà các anh chị có thể đánh giá được và hỏi luôn người ta cũng sẽ trả lời với các anh chị. Hoặc là khi mà hỏi xong thì các anh chị có thể đánh giá thêm là nên đi tham quan những cái môi trường như vậy, những cái nơi như vậy để biết được là nó là sự thật, chứ ngồi nghe người ta nói thì chưa chắc là đúng đâu các anh chị. Rồi sau khi vốn rồi thì cái bước tiếp theo là bước cuối cùng để giúp các anh chị có thể đánh giá được, và đây cũng là bước quan trọng nhất, đó là hãy trả lời câu hỏi bạn phải làm gì. Bạn phải làm gì thì khi đó bạn mới biết được là mình có phù hợp hay không. Mà thường á, bạn trả lời lời câu hỏi là bạn phải làm gì á, thì cái người mà giới thiệu cho bạn cái cơ hội, chia sẻ với bạn cơ hội, thì người ta sẽ giúp cho các chị và các bạn hiểu rõ được cái vấn đề của mình, quy trình ở đâu, các bước như thế nào, vấn đề của mình là gì, điểm mạnh của mình là gì, phát hiện ra những cái điều đó để rồi có thể là đẩy mạnh và phát triển nó lên. Đấy, và tốt nhất nữa sau khi các anh chị đi từ một bước một là gì ạ? Bước một của mình là gì? Các gì? Nhau nè. Bước một của mình là chính là gì ạ? Xác định được mục tiêu. Bước hai là trả lời câu hỏi tại sao mình phải đạt được cái mục tiêu đó. Bước ba là tìm kiếm cơ hội, và bước bốn là đánh giá tiềm năng của thị trường xong rồi. Thì khoan đã vội vàng các chị, hãy đi tìm cho mình một con người đủ lớn để giúp cho các anh chị đi nhanh và giúp cho anh chị hạn chế những cái rủi ro ở trong đó. Ai là người sẽ giúp được bạn? Ai là người sẽ đã đạt được những cái điều kiện đó? Và ai là người đã làm được những cái điều kiện đó? Thì khi đó các anh chị mới đỡ đi những cái sai lầm, đỡ mất tiền, đỡ mất công sức, đỡ mất thời gian đi, để có thể thành công nhanh hơn và đạt được những cái mục tiêu về thu nhập của anh chị một cách nhanh chóng nhất. Đó mới là thông minh. Còn nếu các anh chị vẫn tự làm thì vẫn làm được, nhưng mà liệu rằng có cách nào khác để giúp mình giảm thiểu những cái rủi ro đó ra? Vậy thì chỉ có một thôi, đó chính là về con người. Và ai làm được điều đó thì các anh chị cần phải trả lời và tìm hiểu thêm, được không ạ? Tóm lại trong chương trình ngày hôm nay, đây là một cái bài chia sẻ mà của chính bản thân thôi, nó cũng chưa chắc chính xác với các anh chị, và nhiều khi nó cũng chưa chắc phù hợp với tất cả các anh chị đã đang và nghe chương trình này. Nhưng thực sự nếu mà các anh chị thấy chương trình này hay, có ý nghĩa và giúp đỡ được nhiều người, hoặc gặp một ai đó đã đang và có vấn đề cũng như mong muốn tìm kiếm một cái cơ hội, tìm một công việc làm thêm cho mình, thì hãy chia sẻ chương trình này để giúp họ đi chuẩn hơn, đúng hơn, để tránh mất thời gian, tránh mất về tiền bạc và tránh mất quá nhiều công sức, được không các anh chị? Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.